Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Anh Vũ, Thanh Phương, Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 18 tháng 9, 2017. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và lãnh đạo Hoa Kỳ Donald Trump lần đầu tiên phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Không quân Mỹ phô trương sức mạnh trên bán đảo Triều Tiên. 20.000 người Hồi giáo tại Bangladesh biểu tình ủng hộ người Rohingya Miến Điện. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ, Nhật lúng túng đối phó với tên lửa của Bắc Triều Tiên. Sau cùng là tường thuật của thông tín viên Lê Hải từ Anh Quốc về hội chợ vũ khí London. Kính thưa quý vị, kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ khai mạc vào ngày mai. Các lãnh đạo trên thế giới chủ yếu đề cập đến những chủ đề lớn như là hạt nhân Bắc Triều Tiên hay chiến tranh Syria, vấn đề chống biến đổi khí hậu, v.v. Thế nhưng có hai nhà lãnh đạo sẽ được đặc biệt chú ý vào ngày mai, đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lần đầu tiên phát biểu trên diễn đàn của cơ chế này. Đây là diễn đàn quốc tế quan trọng để tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trình bày về chính sách đối ngoại của Paris, khẳng định những khác biệt về quan điểm của Pháp so với Mỹ. Đặc phái viên đài RFI Valérie Gass từ trụ sở Liên Hiệp Quốc New York gửi về bài tường trình.
Parler à l'ONU, c'est parler au monde entier, et c'est bien ce qu'Emmanuel Macron va essayer.
Phát biểu tại Liên Hiệp Quốc là phát biểu trước toàn thế giới, đó là điều mà ông Emmanuel Macron sẽ phải làm. Ngày mai, Tổng thống Pháp sẽ đọc bài diễn văn đầu tiên trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để giải thích về ý nghĩa, vai trò của nước Pháp trong một thế giới đa cực. Tổng thống Macron sẽ đề cập đến khái niệm tài sản chung. Nói một cách ngắn gọn, ông Emmanuel Macron sẽ trình bày quan điểm của ông về quan hệ quốc tế. Quan điểm đó sẽ được đem ra so sánh với đường lối của ông Donald Trump. Nguyên thủ quốc gia Mỹ cũng lần đầu tiên đọc diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Cũng như trong thượng đỉnh G7 hồi tháng 5 vừa qua, hay tại G20 vào tháng 7 năm nay, hai ông Emmanuel Macron và Donald Trump chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của báo giới. Lãnh đạo hai nước ngay từ hôm nay sẽ gặp nhau bên lề cuộc họp của Liên Hiệp Quốc. Cuộc họp song phương này là dịp để đôi bên cùng rà soát lại tình hình trước khi phát biểu tại Liên Hiệp Quốc về những hồ sơ lớn như Bắc Triều Tiên, Syria, khủng bố, chống biến đổi khí hậu hay cải tổ Liên Hiệp Quốc. Trên tất cả những hồ sơ này, Tổng thống Emmanuel Macron hy vọng sẽ đẩy được một số quân cờ.
Valérie Gass, New York, RFI. Ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump mở màn một tuần lễ hoạt động ngoại giao dày đặc tại Liên Hiệp Quốc qua việc chủ trì cuộc họp theo sáng kiến của Washington với đại diện 130 quốc gia, phiên họp thảo luận và sẽ đưa ra một tuyên bố chính trị không mang tính ràng buộc nhằm thúc đẩy Liên Hiệp Quốc cải cách, trong đó có cả những đề xuất của Tổng thống Trump gây không ít tranh cãi.
Phiên họp dự trù sẽ có 3 bài phát biểu của ông Donald Trump, của bà Nikki Haley, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, và của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Theo các nguồn tin ngoại giao tại New York, chưa có gì bảo đảm Nga, Trung Quốc và một số thành viên Hội đồng Bảo an sẽ nhất trí với văn kiện trên. Theo AFP, mục tiêu của tuyên bố là nhằm làm cho Liên Hợp Quốc hoạt động hiệu quả và hoàn thiện hơn. Tổ chức quốc tế này vẫn bị chê trách vì bộ máy, hành chính nặng nề, chi tiêu tốn kém. Từ khi còn vận động tranh cử Tổng thống, ông Donald Trump đã ví Liên Hợp Quốc như là một câu lạc bộ của những người nhàn rỗi. Ông muốn cắt giảm mạnh chi phí hoạt động cho Liên Hợp Quốc. Washington vẫn luôn đóng góp tài chính nhiều nhất vào Liên Hợp Quốc với 7,3 tỷ đô la cho các hoạt động giữ gìn hòa bình và 5,4 tỷ cho sự vận hành của các cơ quan Liên Hợp Quốc. Vấn đề cắt giảm ngân sách sẽ vấp phải sự phản ứng của nhiều thành viên Liên Hợp Quốc. Theo một số nhà ngoại giao, chẳng hạn nếu cắt giảm một nửa ngân sách cho cao ủy Liên Hợp Quốc về tị nạn thì cơ quan này sẽ bị tê liệt. Hiện tại, Mỹ đóng góp 40% ngân sách cho cơ quan này. Đề xuất tuyên bố của Hoa Kỳ không đưa ra các con số cụ thể mà chỉ đặt ra các nguyên tắc chính như cắt giảm chi tiêu, tinh giản bộ máy.
Trước ngày khai mạc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson và đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov đã gặp nhau tại New York trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang rất xấu.
Ngoài việc hợp tác nhằm giảm bạo lực ở Syria, hai ngoại trưởng Mỹ-Nga còn bàn về những hồ sơ ở Trung Đông và thỏa thuận Minsk 2015 về xung đột Ukraine. nhưng thông báo của hai bên không nói rõ là ông Tillerson và ông Lavrov có đã đề cập đến hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên hay không. Phía Nga cho tới nay vẫn cho rằng các biện pháp trừng phạt ngày càng nặng nề của Liên Hiệp Quốc theo yêu cầu của Mỹ đã chẳng có tác dụng gì, tuy Moscow đã bỏ phiếu thuận cho những nghị quyết đó. Về phía Washington thì vẫn đòi Nga gia tăng áp lực lên Bình Nhưỡng. Cuộc gặp gỡ giữa hai vị ngoại trưởng diễn ra vào lúc hai nước đang trừng phạt ngoại giao lẫn nhau. Washington vừa ra lệnh đóng cửa một tòa lãnh sự Nga để đáp lại việc Moscow cắt giảm mạnh số nhà ngoại giao Mỹ ở Nga.
Tại Đông Bắc Á hôm nay, không quân Mỹ điều 4 chiến đấu cơ tàng hình và 2 máy bay ném bom đến bán đảo Triều Tiên nhằm phô trương sức mạnh trước các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.
Thông cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cụ thể, 4 chiến đấu cơ F-35B và 2 bên tạc cơ B-1B của Mỹ đã bay qua bán đảo để chứng tỏ khả năng răn đe của Liên quân Mỹ-Hàn đối với các đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, nhân dịp này, các máy bay của Mỹ còn tham gia diễn tập với 4 chiến đấu cơ Hàn Quốc F-15K. Hôm 31 tháng 8 vừa qua, trước khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6, ít ngày, không lực Mỹ cũng đã có cuộc biểu dương sức mạnh tương tự trên bán đảo Triều Tiên. Hôm qua, chính quyền Donald Trump cho biết sẽ nhân khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này để thúc đẩy quốc tế áp dụng đầy đủ trừng phạt Bắc Triều Tiên, đồng thời Washington bóng gió nhắc đến khả năng dùng biện pháp quân sự nếu Bắc Triều Tiên tiếp tục khiêu khích Mỹ và các đồng minh. Trong khi đó, cùng ngày hôm nay ở ngoài khơi không xa bán đảo Triều Tiên, Hải quân Trung Quốc và Nga có một cuộc tập trận Hải quân Nga-Trung diễn ra trong vùng Vịnh Piot Đại Đế, ngoài khu cảng Vladivostok, vùng Viễn Đông Nga. Đây là cuộc tập trận Hải quân Nga-Trung lần thứ 2 trong năm. Cuộc trước diễn ra tại vùng biển Baltic hồi tháng 7.
Về hồ sơ người Rohingya Miến Điện, theo các nguồn tin cảnh sát tại Bangladesh, khoảng 20.000 người Hồi giáo cực đoan ngày hôm nay đã có kế hoạch tiến về phía Sứ quán Miến Điện ở thủ đô Dhaka để phản đối Naypyitaw truy bức người Rohingya theo đạo Hồi. Tình hình được xem là căng thẳng. Thảm họa nhân đạo của người Rohingya Miến Điện đang làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ tại các nước Hồi giáo trong khu vực từ Pakistan cho đến Indonesia, Malaysia. Về phía các tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch trong thông cáo ra hôm nay kêu gọi Liên Hiệp Quốc ban hành các biện pháp trừng phạt và cấm vận vũ khí nhắm vào quân đội Miến Điện cho đến khi nào mà quốc gia Đông Nam Á này chấm dứt cuộc thanh lọc nhắm vào người Rohingya. Dù thế, người Phật giáo ở Miến Điện vẫn phủ nhận các cáo buộc đàn áp người Rohingya, cho đấy là mưu đồ hủy hoại hình ảnh của đất nước họ trên trường quốc tế. Thông tín viên đài RFI Remy Favre đã gặp gỡ hai Phật tử tại Rangoon để tìm hiểu chính kiến của họ về vấn đề người Rohingya.
Họ phủ nhận mọi thứ, trước hết là về số lượng hơn 400.000 người tị nạn sang Bangladesh do Liên Hiệp Quốc thống kê. Theo họ, các số liệu này là cường điệu quá mức so với thực tế. Đây là con số do người Rohingya cung cấp. Họ cũng nghi ngờ là các hành động bạo lực của quân đội Miến Điện bị người Rohingya tố cáo. Bất luận câu hỏi thế nào, người Rohingya luôn có cùng câu trả lời rằng người ta giết họ, hãm hiếp họ. Chỉ có một câu trả lời, cho dù câu hỏi thế nào, người ta đã mớm cho họ câu nói như vậy. Theo các Phật tử này, thì các phóng sự của báo chí quốc tế tất cả đều được định hướng. Các nhà báo chỉ quan tâm đến người tị nạn Rohingya, nhưng lại lờ đi nhóm khủng bố đã tấn công các đồn cảnh sát Miến Điện. Khi một phóng viên của đài truyền hình CNN phỏng vấn một phụ nữ nhận là người Rohingya, bà này đã khóc cùng với đứa con nhỏ, nhưng thực tế bà ta cố ý làm cho con khóc. Một người đàn ông đã đưa ra bức ảnh có vẻ như là một người phụ nữ Rohingya đang cấu đứa bé mà bà bế trên tay. Cả hai người đàn ông đều kết luận người Phật giáo là nạn nhân của một âm mưu trên quy mô thế giới. Thế nhưng hiếm khi họ lại đưa ra bằng chứng về những gì mà họ vừa nói và chỉ nhấn mạnh vào những trường hợp cá biệt để phủ nhận những sự việc mà các tổ chức nhân đạo, cơ quan Liên Hợp Quốc hay báo chí thông báo.
Còn tại Việt Nam, thêm một nhà hoạt động bị kết án tù hôm nay, tòa án tỉnh Nghệ An đã kết án 5 năm tù nhà hoạt động Nguyễn Văn Oai vì tội đã rời khỏi nơi cư trú trong thời gian bị quản chế. Anh Nguyễn Văn Oai đã bị kết án vào năm 2013 cùng với 12 nhà hoạt động khác với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền. Và lúc đó, nhà hoạt động này lãnh án 4 năm tù và 4 năm quản thúc tại gia. Theo hãng tin AFP, luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho Nguyễn Văn Oai, xem đây là một bản án rất không công bằng. Anh Nguyễn Văn Oai sẽ kháng cáo.
chuyển sang khu vực Trung Đông, Iran dọa đóng cửa biên giới với vùng Kurdistan tại Iraq, hai ngày sau khi Nghị viện Kurdistan tại Iraq thông báo ý định tổ chức trưng cầu dân ý đòi độc lập với Iraq, Tehran vào hôm qua, dọa đóng cửa biên giới, đình chỉ các thỏa thuận về an ninh với vùng đất giàu tài nguyên thiên nhiên này. Thông tín viên đài RFI Shavuz Ghazi từ Tehran cho biết thêm về áp lực của Iran với vùng Kurdistan tự trị tại Iraq.
Qua việc dọa đóng cửa biên giới, Iran đang tăng áp lực với chính quyền vùng tự trị Kurdistan tại Iraq. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao của Iran, ông Ali Samkhani, tuyên bố xin trích Kurdistan tách rời khỏi nhà nước Iraq sẽ dẫn đến việc Tehran đóng cửa các đồn biên giới với thực thể mới này và Iran sẽ chấm dứt mọi thỏa thuận về an ninh quân sự với vùng Kurdistan độc lập đó. Hiện tại, cộng đồng Kurdistan đang sống tại Iran gồm khoảng 6 triệu dân. Tehran liên tục khẳng định lập trường chống việc Kurdistan tại Iraq đòi tổ chức trưng cầu dân ý về quy chế độc lập vào ngày 25 tháng 9 tới đây. Trong những tuần lễ gần đây, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã thắt chặt quan hệ chống mọi kế hoạch thành lập một nhà nước Kurdistan. Thổ Nhĩ Kỳ cũng là nơi có đông cộng đồng người Kurdistan sinh sống. Trong những năm qua, Tehran và vùng Kurdistan tại Iraq đã phát triển quan hệ cả về mặt chính trị, an ninh lẫn kinh tế. Iran gửi vũ khí và điều động binh sĩ đến khu vực này giúp người Kurdistan tại Iraq đối phó với tổ chức nhà nước Hồi giáo. Thế nhưng Tehran từ chối mọi ý đồ của Kurdistan đòi độc lập với Iraq bởi vì theo quan điểm của các lãnh đạo Iran, mọi thay đổi về đường biên giới trong khu vực này có nguy cơ dẫn tới xung đột.
Trong quan hệ Mỹ và Cuba, Washington nêu lên khả năng đóng cửa sứ quán tại La Habana. Theo Ngoại trưởng Tillerson thì vấn đề đang được đưa ra thảo luận từ sau vụ việc một số các nhân viên của sứ quán Mỹ ở La Habana gặp phải một số vấn đề về sức khỏe do bị tấn công thính giác. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Porte tường trình.
À l'inverse de Barack Obama, Donald Trump n'a jamais eu de très bonnes relations.
Trái hẳn với Barack Obama, Donald Trump chưa bao giờ có quan hệ tốt với Raúl Castro. Ông cho rằng Hoa Kỳ đã cho chế độ Castro quá nhiều mà không nhận được trở lại là bao nhiêu. Tình hình chính trị tại Cuba không cải thiện được gì. Đồng thời, cuối năm ngoái xảy ra vụ việc hơn 20 nhà ngoại giao Mỹ tại Cuba bị các triệu chứng mất thính giác, đau đầu, buồn nôn, phải điều trị y tế. Một số trường hợp đã phải đưa về Florida chữa trị, vì thế quan hệ hai nước không thể êm đẹp được. Thậm chí, Ngoại trưởng Rex Tillerson trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CBS hôm qua đã không loại trừ khả năng đóng cửa sứ quán Mỹ như khá nhiều nghị sĩ đã đề nghị. Ông nói, xin trích. Một số việc đang được đánh giá. Đây là chuyện rất nghiêm túc khiến một số người phải đau ốm tới mức mà chúng tôi đã đưa về nước một vài người. Vấn đề đang được nghiên cứu. Hết lời dẫn. Không tố cáo chính thức Cuba. Hoa Kỳ hồi tháng 2 đã có kiến nghị với chính quyền La Habana và sau đó trục xuất hai nhà ngoại giao Cuba hồi tháng 5. Chính quyền La Habana khẳng định không hề có trách nhiệm trong việc người Mỹ cho rằng họ bị tấn công thính giác bằng các thiết bị có nguồn gốc lạ. Cả hai nước cũng đang điều tra vụ việc. Năm nhà ngoại giao Canada tại Cuba cũng bị các triệu chứng tương tự như các nhân viên Mỹ và chính phủ Canada cho biết đang tích cực làm việc để hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Jean-Louis Porte, Washington, RFI.
Trong lĩnh vực văn hóa, lễ trao giải Emmy Awards của làng phim truyền hình Mỹ lần thứ 69 diễn ra đêm qua tại Los Angeles, Tổng thống Trump trở thành mục tiêu để các nghệ sĩ Hoa Kỳ chế giễu, nam tài tử Alex Baldwin được trao giải thưởng nam diễn viên hài trong vai phụ xuất sắc nhất nhờ thủ vai chủ nhân Nhà Trắng trong chương trình truyền hình hài hước rất ăn khách Saturday Night Live. Saturday Night Live đã ra về với tổng cộng là 4 giải thưởng. Ngoài ra thì ban giám khảo năm nay đã chọn vinh danh các tác phẩm xoáy vào chủ đề phụ nữ bị bạo hành, Big Little Lies và The Handmaid's Tale có tên trên bảng vàng. Tập phim thứ nhất nói về cuộc sống tưởng chừng như mơ của 4 phụ nữ trẻ đẹp giàu có, thế nhưng đằng sau là đầy rẫy những sự che đậy cho hoàn cảnh của những người đàn bà bị đánh đập và hành hạ về thể xác. Còn Handmaid's Tale là một bộ phim khoa học giả tưởng lấy bối cảnh của một nước Mỹ bị đặt dưới gọng kềm của một chế độ tôn giáo độc tài, phụ nữ bị thôi chột đến nỗi mất luôn cả khả năng sinh sản. Tác phẩm này được đưa lên màn ảnh nhỏ dựa trên một tiểu thuyết cùng tên của Margaret Atwood. Phát hành đã cách nay 30 năm, nhưng kể từ khi Tổng thống Trump bước vào Nhà Trắng, thì sách của bà Atwood đã phá kỷ lục tại các hiệu sách trên lãnh thổ Hoa Kỳ.
Cũng về điện ảnh, kể từ tối mai, đài truyền hình Pháp Đức RT bắt đầu chiếu bộ phim tài liệu dù tập tựa đề Vietnam War, Chiến tranh Việt Nam của đạo diễn Mỹ Ken Burns, với cái nhìn của các binh lính và thường dân của cả hai phía, trong đó có nhiều tài liệu chưa bao giờ được công bố. Bộ phim này đã bắt đầu được chiếu trên đài VBS của Mỹ từ hôm qua, còn trên đài RT, khán giả sẽ được xem tổng cộng 9 tập, mỗi tập được thu gọn còn 52 phút, được phát trong 3 buổi tối từ 19 tháng 9 đến 21 tháng 9. Đạo diễn 64 tuổi này đã mất 10 năm và đã đầu tư đến 30 triệu đô la để thực hiện bộ phim. Mục tiêu của đạo diễn Ken Burns là trình bày toàn cảnh đa chiều về chiến tranh Việt Nam một cách đầy đủ nhất có thể được. Bên cạnh việc tái hiện một giai đoạn lịch sử quan trọng, đạo diễn Ken Burns còn giúp khán giả hiểu những trải nghiệm cá nhân của những người trong cuộc.
Sau đây là phần tin ngắn.
Quân đội Philippines giải thoát một linh mục từ tay quân thánh chiến, một linh mục công giáo bị lực lượng thánh chiến tự nhận thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Marawi bắt cóc từ cách đây 4 tháng đã được quân đội Philippines giải thoát hôm thứ Bảy sau đợt tấn công vào bộ chỉ huy quân thánh chiến ở thành phố miền Nam Philippines này. Hôm nay, cha Teresito Suganov, 51 tuổi, đã xuất hiện trong một cuộc họp báo tại Tổng hành dinh của quân đội ở Manila để kể lại những gì đã diễn ra với ông trong thời gian nằm trong tay quân thánh chiến và ông đã được giải cứu ra sao.
Bạo động tại thành phố San Luis, bang Missouri, miền Trung nước Mỹ đêm hôm qua, 80 người bị bắt giữ. Đây là đêm thứ 3 liên tiếp xảy ra xô xát giữa người biểu tình và cảnh sát của thành phố sau vụ tư pháp Hoa Kỳ tha bổng cho một viên cảnh sát da trắng đã giết chết một thanh niên da đen hồi năm 2011.
Còn tại Trung Quốc, chính quyền hôm nay cho biết một người đàn ông tự xưng là bác sĩ thú y đã thực hiện ngay giữa đường phố việc rút dây thanh quản của những chú chó bị cho là gây ồn ào. Đây là một phẫu thuật rất bình thường, được sử dụng để làm giảm độ lớn của tiếng chó sủa. Tuy nhiên, ông tự nhận là bác sĩ thú y nói trên đã hành nghề mà không được cấp giấy hành nghề.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Mỹ và Nhật Bản lúng túng đối phó với tên lửa Bắc Triều Tiên.
Hôm thứ Sáu tuần trước, Bắc Triều Tiên lại bắn một tên lửa đạn đạo liên lục địa ngang qua Nhật Bản. Theo Bộ Tư lệnh Lực lượng Thái Bình Dương của Mỹ, chưa bao giờ một tên lửa Bắc Triều Tiên được bắn xa như thế, vì nó đã vượt qua đoạn đường dài 3.700 km ngang qua đảo Hokkaido của Nhật Bản trước khi rơi xuống Thái Bình Dương. Nhưng cũng như lần trước, cả quân đội Nhật lẫn quân đội Mỹ đều đã không cố bắn rơi tên lửa của Bình Nhưỡng. Một dân biểu Cộng hòa của Quốc hội Mỹ gần đây đã yêu cầu là lần sau phải bắn rơi tên lửa Bắc Triều Tiên để gửi một thông điệp cứng rắn đến Bình Nhưỡng, cũng như để trấn an những người đang trông chờ vào Hoa Kỳ như người dân Nhật. Hai chuyên gia Evans Rivera và Jonathan Pollack, viện nghiên cứu Brookings Institution, cũng đã khuyến cáo Hoa Kỳ là phải tuyên bố rằng kể từ nay mọi tên lửa bắn về phía Hoa Kỳ hay một nước đồng minh của Mỹ đều sẽ bị xem là một mối đe dọa trực tiếp, và Hoa Kỳ cùng với các đồng minh phải đáp trả bằng toàn bộ khả năng phòng thủ của mình. Hôm thứ Sáu tuần trước, cả Hoa Kỳ lẫn Nhật Bản đều đã không xem tên lửa Bắc Triều Tiên là mối đe dọa trực tiếp. Theo lời phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, nếu tên lửa đó là mối đe dọa trực tiếp thì Mỹ đã bắn rơi rồi. Nhưng thật sự thì Nhật và Hoa Kỳ đang có trong tay những vũ khí gì trước những tên lửa của Bắc Triều Tiên? Hiện giờ quân đội Nhật được trang bị những dàn tên lửa Patriot có thể bắn chặn các tên lửa bay thấp và các tên lửa SM-3 được phát triển với sự trợ giúp của Mỹ. Tên lửa SM-3 có thể được dùng để bắn chặn những tên lửa tầm ngắn và tầm trung bay ở độ cao. Tỷ lệ thành công của những công nghệ tên lửa nói trên không đạt 100%, nhưng đã chứng tỏ khả năng bắn chặn các tên lửa liên lục địa trong các cuộc thử nghiệm của Lầu Năm Góc. Tuy vậy, theo nhà nghiên cứu Bruce Klinger thuộc tổ chức Heritage Foundation, tên lửa mà Bắc Triều Tiên bắn hôm thứ Sáu tuần trước đã bay rất cao, cho nên không một hệ thống tên lửa nào trong khu vực, kể cả SM-3, có thể bắn chặn được. Mặt khác, quần đảo Nhật Bản quá rộng nên rất khó mà bảo vệ toàn bộ lãnh thổ trước một tên lửa. Ngoài ra, như ghi nhận của giáo sư quan hệ quốc tế Akira Kato thuộc trường đại học ở Berlin, Tokyo, rất khó mà xác định được ngay tên lửa đó có phải là mối đe dọa trực tiếp đối với lãnh thổ Nhật hay không. Ngoài hạn chế về kỹ thuật còn có một hạn chế về chính trị. Hiến pháp hiện hành của Nhật Bản chỉ cho phép nước này có hành động quân sự mang tính phòng thủ. Cho tới nay, chủ trương của Tokyo vẫn là chỉ bắn chặn những tên lửa nào có thể rơi vào lãnh thổ Nhật và đây không phải là trường hợp của tên lửa mà Bắc Triều Tiên bắn hôm thứ Sáu tuần trước, như giải thích của giáo sư Hideshi Takesada, chuyên gia về Bắc Triều Tiên của Đại học Takushoku. Do những hạn chế đó mà Nhật Bản và Hoa Kỳ cho tới nay không bắn chặn tên lửa Bắc Triều Tiên, vì nếu bắn hụt, điều này sẽ gây hoảng loạn trong khu vực và cho Bình Nhưỡng thấy khả năng phòng thủ của Nhật còn yếu. Theo New York Times, một ngày trước khi Bình Nhưỡng bắn tên lửa thứ Sáu tuần trước, Hoa Kỳ đã biết được là Bắc Triều Tiên đang bơm nhiên liệu vào tên lửa đó. Lầu Năm Góc đang muốn phát triển các công nghệ giúp bắn chặn tên lửa ngay sau khi nó được phóng lên, tức là khi nó còn chứa đầy nhiên liệu và còn bay chậm. Nhưng như vậy thì phải bắn tên lửa từ những địa điểm nằm gần hơn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về luật bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam qua kinh nghiệm của Pháp và châu Âu. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về Olympic Paris 2024, giấc mơ trăm năm thành hiện thực. Nhưng ngay sau đây là tường thuật của thông tín viên Lê Hải từ Anh Quốc về hội chợ vũ khí London.
Thưa quý vị, tại trung tâm hội chợ Excel ở thủ đô London, từ ngày 12 tới ngày 16 tháng 9 vừa qua, đã diễn ra hội chợ vũ khí lớn nhất thế giới, với hơn 1.600 gian hàng trưng bày của 54 quốc gia. Chỉ trong hai ngày đầu, đã có trên 36.000 khách đến xem và mua hàng. Đa số khách vào đây là từ 2.500 cơ quan ban ngành của chính phủ các nước, và nhân thân từng người đã được kiểm tra kỹ lưỡng từ trước rất lâu. Bên ngoài, thường xuyên túc trực người biểu tình phản đối. Hàng trăm người đã bị bắt giam. Bộ trưởng Quốc phòng Anh ngay trong phiên khai mạc hội chợ đã kỳ vọng rất nhiều vào ngành công nghiệp vũ khí của Anh sau ngày Brexit. Từ London, thông tín viên Lê Hải cho biết thêm chi tiết.
Vâng, thưa quý vị khán giả, đây là phiên hội chợ được bảo vệ an ninh, có thể nói là chặt chẽ nhất thế giới. Khi mà ngay cả phóng viên cũng phải đăng ký từ trước rất lâu để ban tổ chức kiểm tra lý lịch tư pháp và xét tên trong danh sách đặc biệt của cơ quan an ninh, trước khi chỉ cấp thẻ ra vào cho tờ báo nào họ nghĩ là cần thiết và có lợi cho hội chợ. Ngay cả khách vào xem cũng vậy, bên cạnh giá vé rất cao, cũng phải gửi lý lịch từ trước để kiểm tra. Vấn đề chủ yếu là ngoài các đối tượng khủng bố hay là các băng nhóm có thể trộm cướp vũ khí, thì London là nơi tập trung rất nhiều tổ chức ủng hộ hòa bình một cách cực đoan bằng những hành động như phá hoại, mà một số phiên hội chợ vũ khí trước đây đã không thể diễn ra vào phút chót, tốn kém rất lớn cho ban tổ chức. Lần này cũng không phải là ngoại lệ, khi mỗi ngày có hàng trăm người kéo đến chặng đường để các công ty không thể đem thiết bị vào lắp đặt gian hàng và giới thiệu các loại vũ khí mới. Trong suốt một tuần lễ, cảnh sát đã bắt giữ trên 100 người như vậy, khi họ xiết tay vào với nhau để cản đường. Không chỉ có các nhóm hành động, mà nhiều tổ chức từ thiện ôn hòa cũng gầm rộ lên tiếng phản đối, như là quỹ Oxfam. Họ phản đối việc bán vũ khí tràn lan cho các nước đang khủng hoảng nhân quyền, đưa câu chuyện ra thành nghị trình bàn cãi của Quốc hội. Về phía mình, hai Bộ trưởng Quốc phòng Michael Fallon và Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Liam Fox dẫn đầu nhóm ủng hộ, và báo chí ghi nhận có cả Việt Nam trong số các quốc gia được mời để lên tiếng ủng hộ, bên cạnh các nước như Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Trung Đông.
Vâng, xưa nay thì nước Mỹ vốn nổi tiếng trong vai trò bán vũ khí, qua sự vụ này thì hóa ra nước Anh cũng bị dư luận chỉ trích rất nhiều về việc kinh doanh bất chấp tình hình nhân quyền và mục đích sử dụng vũ khí. Vậy thì dư luận nước Anh chỉ có duy nhất biện pháp biểu tình bạo lực để ngăn cản, có phải không ạ?
Nói một cách chính xác thì nước Anh không có nhiều cơ sở sản xuất vũ khí, nhưng lại là nơi môi giới mua bán vũ khí lợi hại nhất, cho nên người ta mới tập trung vào ngăn cản phiên hội chợ này, để các bên mua và bên bán không gặp được nhau, không thể tự do xem và thử chơi đùa với vũ khí để bàn thảo điều kiện hợp đồng. Ngoài ra thì nước Anh nổi tiếng với các nhóm bảo vệ hòa bình bằng cách chống vũ khí, như là một chiến dịch gần đây có tên gọi là CAAT. Họ còn đưa cả chính phủ Anh ra tòa để ngăn chặn hợp đồng bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út, vì tin rằng số vũ khí đó bị tuồn sang Yemen để sát hại thường dân. Một số bài xã luận trên báo như phóng viên Owen Jones của tờ Guardian cho rằng nước Anh vấy máu của 10.000 thường dân Yemen chết trong 2 năm qua vì đã sản xuất và bán bom ra nước ngoài qua hợp đồng vũ khí trị giá 3,3 tỷ bảng. Tờ Guardian chính thức nêu quan điểm coi hợp đồng vũ khí của nước Anh là vô đạo đức và nói rằng đa số người dân Anh tin rằng bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út là không thể chấp nhận được. Bán vũ khí ngoài các yếu tố bí mật quốc phòng còn là vấn đề mà các đời chính phủ của Anh luôn không muốn gây ồn ào trên báo chí. Tờ Independent tổng hợp rằng có 2/3 số vũ khí của Anh được xuất sang các nước Trung Đông và hiện nước Anh đang đứng thứ hai trên thế giới trong danh sách xuất khẩu vũ khí, vượt qua cả Trung Quốc và các nước thuộc Liên Xô cũ. Và nghiêm trọng hơn, chính phủ Anh giao vũ khí cho 22 nước trong số 30 quốc gia mà chính bản thân họ đã nêu tên để theo dõi về nhân quyền. Khủng hoảng nhân đạo ở Miến Điện trong những ngày qua cũng đặt ra câu hỏi về việc chính phủ Anh bán vũ khí và huấn luyện quân sự cho nước này. Nhóm di dân người Quốc thì kéo về đây phản đối hợp đồng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ. Họ tin rằng là vũ khí đó sẽ được dùng để tấn công đồng hương của họ, ngay chính những người đang chiến đấu chống lại lực lượng Daesh ở Syria. Các hợp đồng vũ khí cần được các bộ trưởng trong chính phủ phê duyệt, cho nên là sự bực tức của dư luận dồn nén vào quốc hội và sự kiện hội chợ chính là thời điểm để tranh cãi quyết liệt.
Trước áp lực dư luận phản đối, chính phủ Anh vẫn kỳ vọng vào ngành công nghiệp và xuất khẩu vũ khí và coi đây là lối thoát cho nền kinh tế Anh sau ngày Brexit. Vậy thưa thông tin viên Lê Hải, đâu là cơ sở cho lòng tin hay đó chỉ là khẩu hiệu chính trị ạ?
Vâng, thì xin trình bày với chị Huỳnh Dương và quý khán giả. Trước hết, cái phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại thương Anh không phải là đơn lẻ hay là chỉ riêng trong chiến hay mạng hỗ trợ vũ khí lớn nhất thế giới xảy ra London này mà thôi. Hồi giữa tháng 8, khi hàng chục ngàn người hiếu kỳ đổ về cảng Portsmouth để xem chiếc hàng không mẫu hạm trị giá 3 tỷ bảng Anh cập bến, thì Bộ trưởng Ngoại giao Boris Johnson đã từng tuyên bố sẽ đưa Hải quân Anh sang các vùng nóng như là Biển Đông ở khu vực Việt Nam để bảo đảm trật tự hàng hải quốc tế. Phát triển quốc phòng cùng với xuất khẩu vũ khí là con đường mà ngay cả lãnh đạo bên phía đối lập Jeremy Corbyn cũng bị những người ủng hộ công đảng chỉ trích vì ông không dám lên tiếng phản đối. Có lẽ trên thế giới chỉ có một vài nước như là Anh Quốc này là nơi mà Bắc Triều Tiên có tùy viên quân sự và thường xuyên gặp gỡ với trên dưới 150 tùy viên quân sự từ các nước khác, trong đó có Việt Nam, được tạo điều kiện rất tốt để chính phủ Anh thực hiện mục tiêu quân sự như họ đã đề ra. Trong phiên khai mạc hội chợ vũ khí DCA 2017 này, thì nước Anh hứa hẹn sẽ sải cánh bay khắp thế giới khi mà tranh chấp và xung đột gia tăng khiến nhu cầu hiện đã vượt trần của các nhà cung cấp. Đặc biệt là khả năng của nước Anh trong các cái ngành như là đóng tàu chiến, rồi máy bay tuần tra trên biển và máy bay tiêm kích F-35. Trị giá các hợp đồng vũ khí bán ra trong năm ngoái của nước Anh là 5,6 tỷ bảng và ngân sách quốc phòng của nước Anh trong năm tới sẽ tăng lên thành 37 tỷ để mua rất là nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại. Bộ trưởng Ngoại thương Anh nói rằng là thà bán vũ khí một cách hợp pháp cho các nước để kiểm soát, còn hơn là để họ mua trái phép và làm giàu cho các nước xuất khẩu vũ khí một cách bất chính. Trong danh sách các nước đến xem hội chợ vũ khí năm nay thì có tên Việt Nam, nhưng một số ý kiến xung quanh cho rằng là vũ khí của nước Anh giá quá cao so với súng ống của Israel hay là máy bay và tàu ngầm của Ukraine. Dù rằng là khi mà mua vũ khí của nước Anh thì đồng thời cũng tạo ra một thay đổi về đồng minh chiến lược trong tranh chấp biển đảo ở Đông Nam Á.
Dạ vâng, RFI xin chân thành cảm ơn thông tín viên Lê Hải từ London ạ.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI vừa nhận được tin buồn, ông Trần Quang Ngọc, tức Trần Vân An, thân phụ của nhà báo Mai Vân và cũng là nhạc phụ của nhà báo Trọng Nghĩa, vừa qua đời ngày 13 tháng 9, 2017, tại thành phố Hồ Chí Minh, thọ 91 tuổi, linh cữu quàng tại nhà riêng số 89 Mai Thị Lụ, phường Đa Cao, quận Nhất, Sài Gòn. Lễ hỏa táng sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 9 tại Phúc An Viên, quận 9, Sài Gòn. Toàn ban Việt ngữ RFI xin chia buồn với hai nhà báo Mai Vân và Trọng Nghĩa cùng gia quyến. Chúng tôi xin thành kính cầu chúc linh hồn của ông Trần Quang Ngọc sớm được siêu thoát.
RFI. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Pháp Macron và lãnh đạo Hoa Kỳ Trump lần đầu tiên phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Không quân Mỹ phô trương sức mạnh trên bán đảo Triều Tiên. 20.000 người Hồi giáo tại Bangladesh biểu tình ủng hộ người Rohingya Miến Điện. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ-Nhật lúng túng đối phó với tên lửa Bắc Triều Tiên. Sau cùng là tường thuật của thông tín viên Lê Hải từ Anh Quốc về hội chợ vũ khí London. thưa quý thính giả, ngay sau đây là mục điểm báo của Trọng Thành.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc vào ngày mai với các diễn văn được trông đợi của Tổng thống Mỹ, Tổng thống Pháp. Mô hình Đức với những điểm mạnh yếu trong bối cảnh cử tri bầu quốc hội mới vào cuối tuần này là các chủ đề lớn của báo Pháp ngày hôm nay. Nhưng trước hết xin giới thiệu bài phân tích những kịch bản của một cuộc chiến mới trên bán đảo Triều Tiên của nhà báo Philip Pons trên Le Monde vào lúc dường như không có dấu hiệu gì cho thấy là các trừng phạt quốc tế làm thay đổi mục tiêu hạt nhân của chế độ Bình Nhưỡng.
Phản ứng của Bắc Triều Tiên ngay sau loạt trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an với vụ bắn thử tên lửa xuyên qua không phận Nhật Bản ngày 15 tháng 8 cho thấy Hoa Kỳ phải tính đến các biện pháp mạnh mẽ hơn. Washington tuyên bố mọi biện pháp đều đang được bàn tính. Đụng độ quân sự giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên là điều có thể xảy ra, theo nhận định của cựu Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, ông Hitoshi Tanaka, người từng đàm phán cho chuyến công du của Thủ tướng Nhật tới Bắc Triều Tiên năm 2002.
Trước viễn cảnh này, nhà báo Philip Pons nhấn mạnh đến một điều trớ trêu là một cuộc chiến như vậy nếu có xảy ra thì thật ra không phải là mới, bởi cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953 trên thực tế chỉ được ngừng lại với một thỏa thuận hòa bình tạm thời, mà để có một cuộc chiến mới thì cần phải kết thúc cuộc chiến cũ. Thêm vào đó, để mở ra một can thiệp quân sự chống chế độ Bình Nhưỡng, Hoa Kỳ đang đứng trước nhiều trở ngại. Global Times, một tờ báo chính thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, khẳng định Bắc Kinh sẽ không can thiệp nếu Bình Nhưỡng tấn công trước, ngược lại sẽ không khoanh tay trong trường hợp ngược lại. Nước Nga láng giềng trước nguy cơ hỗn loạn tại Bắc Triều Tiên cũng sẽ không ngồi im. Về phần mình, chính quyền Hàn Quốc tuyên bố Seoul phải có tiếng nói quyết định trong bất cứ một dự án can thiệp quân sự nào. Bên cạnh đó, nhà báo Le Monde cũng lưu ý một điều là, nếu như kết cục của một cuộc chiến Mỹ-Bắc Triều Tiên là có thể dễ dàng đoán trước, theo tường quan sức mạnh, thế nhưng kinh nghiệm cho thấy, chiến thắng về quân sự có thể trở thành một chiếc bẫy đối với bên chiến thắng, như trường hợp Iraq và Afghanistan. Bắc Triều Tiên rất có nguy cơ trở thành như vậy, do cư dân Bắc Triều Tiên vốn đã thống nhất về mặt văn hóa và sắc tộc lại liên tục sống trong một bầu không khí tuyên truyền về một đất nước bị vây hãm, cự tuyệt mọi can thiệp từ bên ngoài. Can thiệp quân sự để ủng hộ cho các thay đổi bên trong là điều khó xảy ra. Hy vọng về một mùa xuân Ả Rập tại Bắc Triều Tiên là viễn cảnh gần như không thể có do mọi phản kháng đều bị bóp nghẹt ngay từ đầu. Giới tinh hoa trong xã hội Triều Tiên do tin tưởng hoặc do sợ hãi trong hiện tại tỏ ra hết sức trung thành với chế độ.
Khép lại bài viết, Philip Pons lưu ý đến hai hệ quả khác mà ông gọi là hai bí ẩn lớn, cần phải tính kỹ nếu Hoa Kỳ muốn can thiệp quân sự.
Thứ nhất là, trong trường hợp Kim Jong-un bị lật đổ, thì ai sẽ có thể cầm đầu một xã hội như Bắc Triều Tiên? Rất nhiều khả năng đó sẽ là một nhân vật dân tộc chủ nghĩa, thậm chí còn cuồng nhiệt hơn. Bí ẩn thứ hai là nếu như chế độ Bắc Triều Tiên sụp đổ, thì vũ khí hạt nhân sẽ rơi vào tay ai? Viễn cảnh bí mật hạt nhân lọt ra bên ngoài là điều nhãn tiền. Tác giả nhấn mạnh là với trường hợp phức tạp Bắc Triều Tiên thì cần phải suy tính rất kỹ lưỡng trước khi dấn bước vào một cuộc phiêu lưu có thể dẫn đến một tình hình rắc rối hơn nhiều so với hiện nay.
Bắc Triều Tiên chắc chắn sẽ lại là một chủ đề chính tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Nhưng cộng đồng quốc tế hiện tại đang phải đối mặt với áp lực cải tổ sâu sắc Liên Hiệp Quốc do Hoa Kỳ thúc đẩy.
Le Figaro giới thiệu với độc giả về cuộc tiểu thượng đỉnh về cải cách được tổ chức ngày hôm nay tại New York do Mỹ chủ trì. Khoảng 120 quốc gia tham gia sáng kiến của Mỹ dự kiến sẽ ký kết một tuyên bố chung bao gồm 10 điểm để ủng hộ cải cách. Hoa Kỳ đóng góp 10 tỷ đô la một năm, tương đương với 25% ngân sách Liên Hiệp Quốc, 28% chi phí cho lực lượng gìn giữ hòa bình, 40% cho các tổ chức như Cao ủy tị nạn, Chương trình Lương thực Thế giới và Tổ chức Di cư Quốc tế. Để không bị mất nguồn tài chính quan trọng này, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Guterres sốt sáng ủng hộ dự án cải cách của Tổng thống Mỹ. Bản thân ông Guterres cũng là người từ lâu đã ủng hộ một cuộc cải cách sâu rộng nhiều định chế của Liên Hiệp Quốc mà ông cho rằng công cành, thiếu hiệu quả, tốn kém. Tuy nhiên, xã luận Le Figaro tỏ ra hết sức nghi ngờ về khả năng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa được một tầm nhìn toàn cầu bởi phong cách của ông Trump vốn là phản ứng theo từng vụ việc. Ông Trump từng hứa hẹn một xáo trộn lớn nhưng điều đó đã không xảy ra. Về hàng loạt chủ đề như khối NATO, Nga, Syria hay Trung Quốc, Donald Trump thường đưa ra những tuyên bố vừa mạnh mẽ lại vừa trái ngược và trên thực tế rất ít hiệu quả. Chưa kể đến vấn đề Bắc Triều Tiên, sự bất lực của nước Mỹ là hiển hiện. Nhìn chung Tổng thống Mỹ đưa ra rất nhiều bất ổn vào hệ thống. Tuy nhiên, báo Le Figaro cũng lưu ý là thực tế này cũng có mặt tích cực, đó là để ngỏ ra những không gian cho các đối tác khác thử nghiệm những hướng đi mới, ví dụ như Tổng thống Pháp.
Về Liên Hiệp Quốc, Le Figaro dành sự chú ý cho ba nhân vật mới, Trump, Macron và Guterres. Theo tờ báo Kinh tế của Pháp, nếu như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có được một hình ảnh tốt trong con mắt của cộng đồng quốc tế, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có một cuộc chơi khó khăn tại Liên Hiệp Quốc.
Với khẩu hiệu nước Mỹ trên hết chống lại quan điểm hợp tác đa phương, ông Trump đang có nguy cơ bị cô lập trong một loạt hồ sơ, trước hết trong vấn đề khí hậu mà Hoa Kỳ đe dọa rút khỏi. Chính bản thân Liên Hiệp Quốc cũng bị ông Trump đe dọa tẩy chay khi gọi đây là một câu lạc bộ để những kẻ dỗi hơi, tập hợp và bà hòa. Tuy nhiên, theo xã luận của báo Công giáo La Khoa, thì Liên Hiệp Quốc là một câu lạc bộ không thể thay thế được. Hiển nhiên, có nhiều lý do để nghi ngờ về tính có ích của định chế quốc tế này, nhưng cùng lúc đó cũng cần đặt câu hỏi là làm thế nào mà có thể không có nó. Chắc chắn là phải đấu tranh để chống lại tệ quan liêu ở đây, nhưng cùng lúc đó phải tiếp tục sứ mệnh cơ bản của Liên Hiệp Quốc, nơi cộng đồng quốc tế phối hợp vì lợi ích chung của nhân loại, thông điệp của Giáo hoàng Francisco. La Khoa trong bài Tại Liên Hiệp Quốc, tương lai của quan điểm hợp tác đa phương là tâm điểm thảo luận đặt câu hỏi liệu Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có sử dụng được dịp này để khẳng định các viễn kiến riêng của ông về những vấn đề hệ trọng của nhân loại là khí hậu, hòa bình, các quyền tự do căn bản, văn hóa và giáo dục hay không.
Trước bầu cử Quốc hội Đức, trong bối cảnh nữ thủ tướng Angela Merkel gần như chắc chắn giành chiến thắng, tờ Le Figaro tập trung phân tích kỷ nguyên vàng của nước Đức.
Cuộc viếng thăm một trường đào tạo nghề trong khuôn khổ chuyến công du Đức hôm thứ Sáu tuần trước để lại ấn tượng mạnh cho Thủ tướng Pháp Edouard Philippe. Theo Thủ tướng Pháp, thì hệ thống đào tạo nghề là một trong những chìa khóa thành công của kinh tế Đức. Đức từng bị coi là kẻ ốm yếu của châu Âu vào đầu những năm 2000, nhưng giờ đây, quốc gia này đã trở thành đầu tàu của Liên Hiệp với thất nghiệp gần 6%, thấp nhất kể từ 25 năm nay, trong lúc dân cư trong độ tuổi lao động ở mức cao nhất với 44 triệu người. Mức tăng trưởng năm ngoái là 1,9%, cao nhất từ 5 năm nay. Thặng dư ngoại thương chưa từng có với 253 tỷ euro. Theo Le Figaro, thì mạng lưới của các doanh nghiệp vừa và nhỏ có sức cạnh tranh cao là bí quyết thành công của nước Đức, là kết quả của các cải cách được tiến hành từ 15 năm nay. Theo một số chuyên gia kinh tế, thì nước Đức đang ở trong những năm tháng tươi đẹp nhất, nhưng đồng thời cũng dự đoán tình hình sẽ khó khăn hơn trong 10 năm nữa. Một số khuyết tật của Đức đó là ít đầu tư vào các cơ sở hạ tầng giao thông trong lĩnh vực kinh tế số hay những nhu cầu mới trong giáo dục. Tình trạng dân số sụt giảm cũng là mối đe dọa đối với nước Đức trong tương lai. Năm 2025, dân trong độ tuổi lao động của Đức sẽ giảm 2,5 triệu người. Mặt khác, mặt trái của thành công Đức được xây dựng trên tình trạng bất bình đẳng gia tăng mạnh. Tỷ lệ người nghèo gia tăng nhiều trong những năm gần đây chiếm 16% dân số, dân có thu nhập thấp chiếm đến 20% trên tổng số người làm công. Báo Le Monde cũng dành chủ đề chính cho mô hình Đức nhưng thiên về những điểm yếu mà tiêu biểu là các bê bối động cơ xe hơi diesel gian lận.
Về thành công của nước Đức, báo Kinh tế Le Figaro tìm cách lý giải sức mạnh thực sự của Thủ tướng Merkel.
Bài xã luận Le Figaro lưu ý là điều cơ bản của sức mạnh Đức là vai trò lãnh đạo tinh thần. Về mặt chính trị quốc tế, nước Đức không có tham vọng trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Về mặt quân sự, Berlin cũng không có chủ trương đầu tư ào ạt. Tuy nhiên, trong thời gian cầm quyền của Thủ tướng Merkel, tiếng nói của nước Đức được cộng đồng quốc tế lắng nghe. Bà Merkel đã biết cách nói chuyện cứng rắn với Tổng thống Nga Putin, khẳng định các nguyên tắc của mình một cách khôn khéo trước Tổng thống Mỹ. Đối với Trung Quốc, bà Merkel cũng rất được trọng nể. Le Figaro nhấn mạnh đến quan hệ hợp tác hệ trọng mang tính phối hợp bổ sung linh hoạt giữa Pháp và Đức, đặc biệt kể từ khi ông Emmanuel Macron đắc cử Tổng thống. Việc ông Macron trở thành Tổng thống Pháp được coi là một hậu thuẫn cho thắng lợi được báo trước của Thủ tướng Đức. Khác biệt rất lớn về tính cách, phong cách, về tuổi tác giữa cặp Macron-Merkel hoàn toàn có thể coi là một thế mạnh của quan hệ Pháp-Đức một khi được phối hợp tốt. Tấm gương của nước Đức thúc đẩy Pháp trên con đường cải cách và hợp tác. Pháp-Đức chính là giải pháp tuyệt vời cho một châu Âu đang trên đường tìm kiếm chính mình trong một thế giới thay đổi mạnh mẽ, theo Le Figaro. Vẫn về nước Pháp và châu Âu, trang nhất của báo Le Figaro dành cho chủ đề đánh thuế các tập đoàn Internet, thắng lợi đầu tiên của Paris. Hôm thứ Bảy tuần trước, trong cuộc họp các bộ trưởng tài chính châu Âu tại Tallinn, 9 quốc gia châu Âu trong đó có Đức, Ý, Tây Ban Nha đã ủng hộ quan điểm đánh thuế của Pháp, tăng thuế các tập đoàn tin học hàng đầu là Google, Apple, Facebook và Amazon. Tuy nhiên, theo quy định để cải cách thuế châu Âu được thực hiện thì phải có được sự ủng hộ của toàn bộ 28 quốc gia thành viên, mà điều này gần như là không thể được do sự phản đối của nhiều nước, trong đó có Ireland, quốc gia được hưởng nhiều lợi ích kinh tế do các tập đoàn Internet. Tuy nhiên, sự ủng hộ của 10 nước đối với dự án của Pháp đã mở ra khả năng cải cách trên phạm vi một nhóm nước châu Âu. Trong lĩnh vực văn hóa, kể từ tối mai, đài truyền hình Pháp Đức Arte bắt đầu chiếu bộ phim tài liệu về chiến tranh Việt Nam của hai đạo diễn Mỹ. Với cái nhìn của binh lính và thường dân các bên, trong đó có nhiều tài liệu chưa từng được công bố, Le Monde có bài phóng sự Việt Nam sau ngày tận thế giới thiệu về bộ phim này.
Tiếp nối chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương nói về luật bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam, kinh nghiệm Pháp, châu Âu.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Tại Việt Nam, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được thông qua từ năm 2010 và đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 2011. Nhưng trên thực tế, luật này chưa thực sự được áp dụng một cách chặt chẽ. Tình trạng vi phạm quyền lợi người tiêu dùng còn khá phổ biến, nhất là những trường hợp thiếu an toàn thực phẩm. Vốn đã quan trọng, vấn đề bảo vệ người tiêu dùng càng trở nên cấp thiết, bởi lẽ Hiệp định Tự do Mậu dịch Liên hiệp châu Âu-Việt Nam được ký kết vào tháng 12 2015, theo dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm 2018. Ngày 17 và 18 tháng 7 vừa qua, Khoa Luật Trường Đại học Huế và Hội Hợp tác Pháp lý Liên hiệp châu Âu Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo về luật bảo vệ người tiêu dùng với sự tham gia của hơn 80 luật gia Pháp, châu Âu và Việt Nam. Như đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lottolari đã phát biểu tại hội thảo ở Huế, rất cần phải hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng để từ đó họ có niềm tin vào sản phẩm và đó chính là điều kiện để phát triển một nền kinh tế. Đây cũng chính là điều mà luật sư Thị Mỹ Hạnh Ngô Folio, Chủ tịch Hội Hợp tác Pháp lý Liên hiệp châu Âu Việt Nam nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn RFI vào cuối tháng 8 vừa qua tại Paris. Hôm nay, RFI Việt ngữ rất hân hạnh được tiếp chuyện với chị Mỹ Hạnh Ngô Folio, Chủ tịch Hội Hợp tác Pháp lý châu Âu và Việt Nam. Với tư cách này thì vừa qua chị có về Việt Nam để tổ chức hội thảo quốc tế về bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam. Trước khi nói về cái chủ đề này thì xin chị có thể giới thiệu sơ qua về Hội Hợp tác Pháp lý châu Âu và Việt Nam do chị thành lập mới đầu năm ạ.
Dạ, cảm ơn anh ạ. Năm ngoái, nhân dịp viếng thăm của Tổng thống Pháp tại Việt Nam, chúng tôi có tổ chức một hội thảo ở Cần Thơ. Và sau đó, Đại học Luật Huế có mời chúng tôi ra để mà thảo luận về việc hợp tác đào tạo luật sư Việt Nam nâng lên trình độ quốc tế. Chúng tôi có cam kết là sẽ trở lại Việt Nam để mà giúp sự hợp tác pháp lý. Lúc chúng tôi về Pháp thì chúng tôi lập hội ACJEV là Hội Hợp tác Pháp lý châu Âu và Việt Nam. Mục đích của hội này là thúc đẩy sự hợp tác Pháp châu Âu với Việt Nam trong lĩnh vực pháp luật, hướng dẫn việc áp dụng pháp luật trên cơ sở xây dựng nhà nước pháp quyền. Sự hợp tác pháp lý đối với chúng tôi là một yêu cầu rất quan trọng của các quốc gia. Chúng tôi có ý định là trao đổi kinh nghiệm. Kinh nghiệm này là sự phát triển trong lĩnh vực trao đổi kinh tế thương mại, được khuyến khích bởi sự tin tưởng của người tiêu dùng. Nếu người tiêu dùng tin tưởng vào các sản phẩm và các doanh nghiệp thì lúc ấy nền kinh tế mới được phát triển. Sự tin tưởng này rất là quan trọng. Muốn có tin tưởng thì sản phẩm và mọi việc đều phải có cho phép người tiêu dùng có quyền được bảo vệ quyền lợi của họ.
Vâng, ở Việt Nam thì theo nhận xét của chị, hiện nay cái việc bảo vệ người tiêu dùng dường như là trong luật thì có những quy định rồi, nhưng mà việc áp dụng trên thực tế thì như thế nào?
Việc bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam còn rất hạn chế lúc này vì nền tảng pháp luật chưa được hoàn thiện và hiệu quả. Lý do là pháp luật bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam là một ngành luật mới, được xây dựng trong một thời gian tương đối rất ngắn, bởi vậy không thể tránh khỏi những mâu thuẫn và chồng chéo thẩm quyền của các cơ quan. Từ trước đến nay, việc bảo vệ người tiêu dùng này vẫn chưa được đánh giá đúng tầm quan trọng, nên sự phát triển kinh tế và xã hội bị trì trệ. Nước Việt Nam nói riêng và các nước ASEAN nói chung là những nước thoát thai từ kinh tế nông nghiệp. Tuy đã được một vị trí nhất định trong nền kinh tế toàn cầu, nhưng chưa có đủ kinh nghiệm và hoạt động để bảo vệ người tiêu dùng. Hội thảo ở Huế này đã đề cập và góp phần hoàn thiện pháp luật, giúp cho Việt Nam và ASEAN nói chung thấy rõ hơn chỗ mạnh và chỗ yếu của mình, để từ đó đề ra phương hướng và chương trình hành động cụ thể để sớm đưa các chính sách về bảo vệ người tiêu dùng vào quy định.
Ví dụ như ở Việt Nam hiện nay thì khi có những vấn đề giữa người tiêu dùng với doanh nghiệp, chẳng hạn như người tiêu dùng mua nhầm một cái sản phẩm chất lượng kém, thậm chí là nguy hiểm cho sức khỏe của người tiêu dùng, thì họ có những cái phương tiện gì để có thể tự bảo vệ quyền lợi của mình?
Phương tiện thì còn rất kém, vì ở Việt Nam cũng có hội người tiêu dùng, nhưng không có mạnh mẽ như ở bên Pháp, và hội người tiêu dùng không có đứng ra tranh đấu và kiện cho người tiêu dùng. Chẳng hạn ở Việt Nam chưa có quy định gì về việc bất bình đẳng giữa người tiêu dùng và các chủ thể doanh nghiệp. Trong khi bên Pháp, nước Pháp là nước pháp luật tồn tại từ lâu và nền kinh tế phát triển, thành ra chúng tôi ở bên Pháp này có khả năng rất nhiều. người tiêu dùng hãy mà bị bất bình đẳng thì có quyền một là kiện lấy, hai là kiện qua những hội người tiêu dùng.
Ví dụ như ở bên Pháp thì có một cá nhân đến nhờ chị kiện một công ty gì đó bởi vì họ mua nhầm một cái sản phẩm chất lượng không tốt, thì cái thủ tục tiến hành thường như thế nào?
Dạ, tùy lĩnh vực và tùy lợi ích. Chẳng hạn nếu mua một người mướn nhà trong cái hợp đồng mà có những thỏa thuận bất bình đẳng, thì tôi viết cho người chủ nhà và nói cho họ biết là họ không có quyền áp dụng cái thỏa thuận đó. Nếu họ biết quyền của họ và giới hạn của quyền của họ, thì họ ngưng ngay và họ không có bắt người mướn nhà trả tiền hoặc là thực hành cái thỏa thuận đó. Nhưng nếu mà họ tiếp tục thì tôi lúc đó ra tòa và thường thường là tôi thắng kiện.
Vâng, đó là kiện với tư cách cá nhân. Ở Pháp như chị có nói là có rất nhiều hội tiêu dùng mà qua đó người tiêu dùng có thể kiện tập thể để mà có một cái sức mạnh hơn trong cái vụ kiện đó. Bản thân chị thì có thường hay tham gia vào những vụ kiện đó không ạ?
Dạ, khi mà các hội người tiêu dùng lo thường thường là những việc rất lớn, không phải là số tiền quan trọng, nhưng mà liên hệ với rất nhiều người tiêu dùng, thì thường thường là họ ra thẳng tòa hoặc là họ đến mình tư vấn rồi họ ra tòa lấy, hay là nhờ qua luật sư tùy theo lĩnh vực.
Với những kinh nghiệm mà chị vừa nói qua các vụ kiện cáo cá nhân và tập thể bên Pháp, hội thảo vừa rồi đã mang lại những cái kinh nghiệm cụ thể nào cho Việt Nam trong cái việc xây dựng những cái quy định luật lệ nó chặt chẽ hơn, cũng như là áp dụng tốt hơn những cái quy định luật lệ bảo vệ người tiêu dùng?
Lý do của chúng tôi chọn cái đề tài này để làm hội thảo quốc tế ở Đại học Luật Huế ngày 17 và 18 tháng 7 là vì Liên minh châu Âu đã ký với Việt Nam một hiệp định tự do trao đổi thương mại. Dự kiến hiệp định đó sẽ có hiệu lực vào năm 2018. Hiệp định này biểu tượng sự cam kết mạnh mẽ đòi hỏi loại bỏ nhiều rào cản thuế quan và không thuế quan đối với việc trao đổi thương mại. Và hiệp định tự do trao đổi thương mại đó là một hiệp định thế hệ mới, cũng đề cập đến các vấn đề đầu tư, sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp giữa các doanh nghiệp và nhà nước, và đáp ứng nhu cầu hiện tại của nền kinh tế toàn cầu. Lý do thứ hai mà chúng tôi lựa chọn cái đề tài này là vì bảo vệ người tiêu dùng đang trở thành một vấn đề ngày càng quan trọng và được cả cộng đồng xã hội Việt Nam quan tâm tới trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững. Niềm tin tưởng trong người tiêu dùng có lợi cho sản phẩm và nhà cung cấp, giúp họ phát triển thị trường nói riêng và trao đổi thương mại nói chung. Mục tiêu cuối cùng của luật bảo vệ người tiêu dùng là hướng tới lợi ích của một số đông. Hội thảo này tôi nghĩ là cho phép người Việt Nam ý thức được về quyền của mình, quyền lợi của mình, hạn chế quyền lợi của những doanh nghiệp, và cho họ thấy là ở bên Pháp này và ở bên châu Âu, người tiêu dùng coi như phi người yếu đối với người mạnh là những doanh nghiệp, thành thử ra họ được bảo vệ nhiều hơn.
Riêng trong vấn đề giảng dạy thì sự hợp tác giữa Hội Hợp tác Pháp lý châu Âu và Việt Nam với Đại học Luật Huế nói riêng và Đại học Luật nói chung ở Việt Nam, thì cái phần mà luật về bảo vệ người tiêu dùng thì sẽ được tăng cường thêm hay không, để cho có một chương trình đào tạo bài bản hơn giúp cho các luật sư bảo vệ tốt hơn người tiêu dùng?
Dạ, chắc chắn rồi, và hội thảo này sẽ giúp Đại học Luật Huế và Đại học Việt Nam nói chung phát triển về việc giảng dạy về luật người tiêu dùng. Sau khi kết thúc hội thảo ở Huế thì chúng tôi được mời năm tới đến Hà Nội tổ chức một hội thảo. Tôi nghĩ là sẽ về môi trường và sức khỏe, sự an toàn của các sản phẩm Việt Nam. Chưa biết ngày nào sẽ tổ chức, nhưng chúng tôi chắc chắn là sẽ tổ chức nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập liên hệ ngoại giao Pháp Việt.
Chúng tôi cảm ơn luật sư Mỹ Hạnh Ngô Furio rất nhiều đã dành thời gian cho RFI để nói về vấn đề bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam qua kinh nghiệm của Pháp và châu Âu.
Và bây giờ là tạp chí thể thao, mời quý thính giả nghe lại Olympic Paris 2024, giấc mơ trăm năm thành hiện thực.
Tạp chí thể thao.
Paris 24, Los Angeles 28.
Với tuyên bố vừa rồi của Chủ tịch Thomas Bach tại Đại hội Toàn thể lần thứ 131 ở Lima, Peru ngày 13 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Olympic Quốc tế CIO đã chính thức chỉ định quyền tổ chức Thế vận hội mùa hè 2024 cho thành phố Paris và Los Angeles 2028. Olympic đã trở lại Paris sau đúng một thế kỷ mong đợi, không phải hồi hộp chờ đợi từng lá phiếu của các thành viên Ủy ban Olympic Quốc tế như mọi lần. Chiến thắng của Paris đã được biết từ tháng 7 sau khi có thỏa thuận tay ba giữa CEO Paris và Los Angeles. Buổi lễ công bố chính thức đã diễn ra long trọng trong niềm xúc động, hân hoan thắng lợi của những người về đích trước. Quyết định cùng lúc chia quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè cho hai thành phố là đối thủ chạy đua được Chủ tịch CEO Thomas Bach đánh giá là mang ý nghĩa lịch sử, đặc biệt với Paris. Paris chính là nơi bá tước Pierre de Coubertin vào năm 1898 đã thành lập Ủy ban Olympic Quốc tế CIO, đánh dấu sự ra đời của phong trào Olympic hiện đại ngày nay. Với Olympic 2024, Paris lần thứ ba vinh dự được đón Thế vận hội mùa hè sau các năm 1900 và 1924. Chiến thắng của Paris càng có ý nghĩa hơn khi mà từ sau kỳ Thế vận hội 1924, thủ đô Pháp đã trải qua ba thất bại đau đớn mỗi khi nhảy vào cuộc đua giành quyền tổ chức sự kiện thể thao toàn cầu này. Trả lời phỏng vấn AFP, ngay sau khi Paris chính thức được trao quyền tổ chức Thế vận hội mùa hè 2024, bà Anne Hidalgo, đô trưởng thành phố, nói:
C'est magnifique, c'est vraiment, on s'est battu pour ça, on a tout donné, je pense qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes, on s'est dépassé, on a...
Thật là tuyệt vời, chúng ta đã tranh đấu để có được điều này. Chúng ta đã cống hiến hết sức mình, vượt lên cả sức của mình nữa. Chúng tôi đã soạn thảo một chiến lược để có sức thuyết phục. Quả thực là rất xúc động vì chúng ta đã chờ đợi kỳ Thế vận hội mà cách đây 100 năm đã từng được tổ chức ở Paris. Chúng ta sẽ lại được sống với cái sự kiện thể thao của cả hành tinh này. Trong vòng 7 năm sắp tới, chúng ta sẽ còn phải xây dựng, dù cũng không nhiều lắm. Cụ thể, chỉ còn phải xây dựng theo đúng nghĩa của nó một vài trung tâm, vì chúng ta chỉ còn thiếu có 5% các công trình phục vụ, đó là khu bể bơi, là làng Olympic và làng truyền thông. Thế nhưng đúng là chúng ta có thể xây dựng một chiến lược mà trong đó có thể tìm thấy được một cái sự tin cậy. Tôi nghĩ sự kiện sẽ là động lực tạo công ăn việc làm, tạo cho thế hệ trẻ một chân trời mới. Đây là điều rất quan trọng cho đất nước của chúng ta.
Nhưng còn nhớ cách đây vài năm, bà không hẳn đã tin vào cơ hội cũng như tính hữu ích của một Thế vận hội tổ chức tại Paris. Làm thế nào mà bà đã thay đổi suy nghĩ?
D'abord, j'ai posé des conditions parce que je savais très bien que se lancer comme ça, juste parce qu'il fallait se lancer comme ça, ça n'était pas sérieux.
Đầu tiên, tôi đã đặt ra các điều kiện, bởi vì tôi biết là nếu mà chỉ phát động chạy đua thì không nghiêm túc. Tôi muốn làm từ từ. Những điều kiện của tôi đó là về sự minh bạch, về nguồn tài chính khiêm tốn và những tác động đối với môi trường do Thế vận hội đem lại. Tất cả những cái điều kiện đó đã được toàn thể ekip soạn thảo hồ sơ đăng cai của Paris lắng nghe. Rồi sau đó xảy ra các vụ khủng bố bi thảm mà chúng ta đã trải qua hồi tháng Giêng và tháng 11 2015. Chính điều này đã thúc đẩy tôi suy nghĩ rằng chúng ta không thể bỏ mặc thế hệ trẻ của thành phố cũng như là của cả nước Pháp không trông thấy tương lai, cần phải trao cho họ cơ hội để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn so với quá khứ, cần phải tạo cho họ có một chân trời lạc quan. Đó là những điều mà thể thao và Thế vận hội Olympic có thể đem lại. Đó là tinh thần vượt lên chính mình, niềm vui chiến thắng, sự chia sẻ. Và tôi thấy Thế vận hội là hữu ích như vậy, và thấy là chúng ta phải tiếp tục đi tới.
Ce dépassement de soi, la joie, la célébration, le partage. Donc des jeux utiles. Voilà, moi je me suis dit ben on y va.
Vậy bà sẽ tưởng tượng thế nào về Thế vận hội Paris 2024?
Moi je vois une ville de Paris qui est vraiment ouverte au monde, prête à l'accueil de cette célébration. La célébration, elle est dans toutes les rues, elle est partout dans sur nos places, dans nos jardins.
Tôi thấy một thành phố Paris cởi mở với thế giới, sẵn sàng đón ngày hội, và không khí lễ hội sẽ sẽ tràn ngập các đường phố, khắp nơi từ các quảng trường cho đến các khu vườn trong thành phố của chúng ta. Chúng ta sẽ đón cả thế giới vì đó là cái dịp để chia sẻ niềm vui cùng với nhau. Và chúng ta sẽ được xem tất cả các vận động viên thi đấu, một số ở ngay giữa Paris hay là ở những địa điểm lớn, chẳng hạn như là sân vận động Stade de France, cũng như là ở khu hồ bơi Olympic sắp tới sẽ được xây dựng. Tôi tưởng tượng thấy một thành phố tràn đầy những niềm vui với rất đông các bạn trẻ, rất nhiều người ước ao được chia sẻ, gửi tới thế giới một thông điệp rất nhân bản và lạc quan. Tôi nghĩ chúng ta sẽ còn phải làm việc cật lực, lôi cuốn người dân Paris, người Pháp nói chung vào dự án. Nói tóm lại thì tôi thấy ở đó rất nhiều niềm vui và rất nhiều cái cơ hội mà chúng ta sẽ xây dựng ngay từ bây giờ. Bởi vì Thế vận hội không chỉ là cái điều mà chúng ta giành được ngày hôm nay và 7 năm nữa là đến hẹn, mà hàng ngày phải chứng tỏ sự hữu ích của cái sự kiện toàn cầu này. Tôi hy vọng là người dân Pháp nói chung, người dân Paris nói riêng sẽ rất là hào hứng và nhất là giới trẻ.
Từ nay đến ngày 2 tháng 8 năm 2024, lễ khai mạc Thế vận hội Paris tại sân vận động Stade de France, trước mặt các nhà tổ chức Pháp vẫn còn rất nhiều việc phải làm và không ít thách thức. Một thách thức khác cũng không nhỏ cho Paris 2024, làm sao để các vận động viên Pháp tỏa sáng cho xứng tầm với vai trò chủ nhà. Cho đến giờ, thành tích thi đấu thể thao của Pháp ở mỗi kỳ Thế vận hội mùa hè vẫn còn khá khiêm tốn, chỉ giới hạn hơn 10 danh hiệu vô địch Olympic và khoảng 40 huy chương bạc đồng các loại. Tại Paris 2024, để có được thành công, thể thao Pháp sẽ phải cải cách mạnh mẽ mô hình phát triển ngay từ bây giờ. Phần cuối của chương trình thể thao hôm nay cũng cần phải nói đến Los Angeles, thành phố sẽ lùi lại 4 năm so với Paris để đón nhận ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Từ cuối tháng 7, thị trưởng thành phố Eric Garcetti đã thông báo thỏa thuận với CEO và Paris chấp nhận tổ chức Olympic 2028 để đổi lại được tài trợ bổ sung gần 500 triệu đô la từ CEO. Không thể nói là Los Angeles đã thua cuộc, nhưng thành phố Mỹ đã đón nhận quyết định chính thức một cách lặng lẽ. Từ Los Angeles, thông tin viên Loïc Piala tường trình.
Comme à chaque grande occasion, la flamme au sommet du Coliseum est allumée, mais au-dessus de l'enceinte historique des Jeux de 1932 et 1934.
Như mỗi khi có sự kiện lớn, đại lửa trên sân vận động Coliseum thường được thắp lên trên sân vận động lịch sử, từng là nơi khai mạc của hai kỳ Thế vận hội 1932 và 1984. Hôm nay bầu trời u ám, công trường sân vận động mới ở ngay gần đó cũng không còn náo nhiệt, hoàn toàn không có dáng vẻ gì của một không khí lễ hội kiểu Hollywood. Tuy vậy, John Nave, vận động viên 5 lần vô địch Olympic môn bơi, vẫn gọi đây là ngày trọng đại. Anh là một trong số vài cựu vận động viên đã giành huy chương Olympic được truyền thông mời phát biểu ý kiến. Không có sự kiện trang trọng nào được tổ chức ở Los Angeles, không có màn hình lớn nào được dựng lên để theo dõi phiên họp của Ủy ban Olympic Quốc tế tại Peru. Trên quảng trường Pacific thì cũng không có cuộc tập hợp nào, lý do là vì không còn có gì bất ngờ nữa. Cả thành phố từ một tuần này đã biết Thế vận hội trở lại với họ, nhưng là vào năm 2028, và như vậy chân trời vẫn còn khá xa. Dẫu sao thì Ủy ban tổ chức của Los Angeles đã hứa sẽ có một kỳ Thế vận hội không tốn kém. Sự kiện duy nhất đáng chú ý trong ngày là khoảng 50 địa điểm thi đấu thể thao và du lịch đã được phủ màu ánh sáng và hình hiệu LA 2028. Los Angeles chỉ là thành phố ánh sáng trong một buổi tối như vậy.
LA 2028, le temps d'une soirée, la ville lumière, c'était Los Angeles. Loïc Piala, Los Angeles, RFI.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Pháp Macron và lãnh đạo Mỹ Donald Trump lần đầu tiên phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Không quân Mỹ phô trương sức mạnh trên bán đảo Triều Tiên. 20.000 người Hồi giáo tại Bangladesh biểu tình ủng hộ người Rohingya Miến Điện. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ-Nhật lúng túng đối phó với tên lửa Bắc Triều Tiên. Sau cùng tường thuật của thông tín viên Lê Hải từ Anh Quốc về hội chợ vũ khí London. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là tạm ngưng. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai sau bản tin thời sự sẽ là mục điểm báo và tạp chí kinh tế hàng tuần. Mời quý vị nhớ đón nghe.